có tin kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nay đây Chúa đang ngự đến.
Hãy dọn đường Chúa, hãy dọn
đường Chúa, hãy lấp đầy, hãy dọn lòng ta, hãy dọn lòng ta để Chúa tiến vào.
Đường quanh co ta buôn thẳng ngay, nơi gồ ghề ta san cho phẳng, đồi núi cao ta phai bạt xuống, nơi hố sâu ta sẽ lấp đầy.
Có tin kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nơi Chúa đến cứu nhân trần. Có tin kêu trong rừng, hãy báo tin vui mừng, nơi đây Chúa đang ngự đến.
Hãy dọn đường Chúa, hãy dọn đường Chúa,
hãy lấp đầy,
hãy dọn lòng ta, hãy dọn lòng ta để Chúa tiến vào.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất mà bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hơi hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha của mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Quả thật, ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe được giáo hội trích từ Thánh Matthêu cho ngày thứ ba của tuần thứ ba mùa vọng. Trong bài phúc âm này, trước hết chúng ta nghe lại cái dụ ngôn mà người cha sai hai người con đi làm vườn nho cho ông. Một đứa thì vâng ngay rồi không đi, một đứa thì không vâng nhưng rồi lại đi. Đó là đứa thứ nhất không vâng rồi sau đó đi, còn đứa thứ hai thì vâng nhưng sau đó chẳng có đi gì hết. Rồi Chúa hỏi ai? Hỏi các thượng tế, nhưng mà thật sự không phải các thượng tế các anh chị ạ, bởi vì ở đây thường tiếng Việt hay dịch như vậy đó, các trưởng tế, bởi vì các thượng tế chỉ có một thượng tế trong một năm thôi, đây sao mà cứ nhiều thượng tế thế. Mà thấy đây là cái chỗ mà dịch không có đúng sát nghĩa với ở trong bản Việt ngữ mà em đã từng nói đi nói lại nhiều lần. Đó là các trưởng tế và các kỳ lão. Mà các trưởng tế, các kỳ lão đây là ai? Là thành phần lãnh đạo dân Châu Thái. Thì Chúa nói với họ và Chúa ám chỉ họ là đứa con thứ hai đó. Bởi vì họ vâng vâng dạ dạ đấy, họ giữ luật đấy, nhưng mà thật sự ra là chẳng giữ gì, bởi vì giả hình thôi. Còn đứa con thứ nhất thì không chịu đi, rồi cuối cùng lại đi. Chú ám chỉ những người thu thuế và gái điếm đấy. Và chính vì thế lúc đầu họ ương ngạnh như vậy, nhưng sau họ lại hối hận mà làm theo ý của cha của mình. Thì vì thế nên họ sẽ được vào nước Thiên Chúa trước các ông. Có nghĩa là người con thứ nhất, có nghĩa là người con thứ hai cũng được vào, chứ không phải không. Nhưng mà bị qua mặt bởi những người mà chính họ khinh, đó là thành phần thu thuế và gái điếm, là thành phần tội lỗi mà họ xa lánh, khinh bỉ. Vậy mà lại vào nước trời trước họ, bởi vì làm theo ý ngoan ngoãn hơn họ. Có thế thôi. Nhưng mà bài phúc âm này không phải chỉ có về hai người con đó thôi, mà là về chính Gioan Tiền Hồ. Chúng ta để ý một chi tiết, đó là từ thứ 5 tuần trước, tuần thứ 2 mùa vọng, năm nào cũng vậy, thứ 5, thứ 6, thứ 7, và cái tuần thứ 3 này là thứ 2, thứ 3, thứ 4. Hôm qua cũng vậy, hôm nay là thứ 3, mai cũng vậy, đều liên quan đến tiền hô Gioan Tẩy Giả thôi. Nên bài phúc âm nào cũng vậy, Chúa cũng nói đến Gioan Tẩy Giả. Vậy thì ở trong bài phúc âm này, Chúa cô nói gì về Gioan Tẩy Giả qua cái dụ ngôn hai người con được sai đi làm vườn nho cho cha đây? Thưa, Chúa quý nói đến Gioan là người công chính. Chính là câu Chúa nói đây: quả thật ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Đấy, bây giờ vấn đề chúng ta đặt ở đây là tại sao những người trưởng tế và kỳ lão, lãnh đạo trong dân không tin Gioan mà những người thu thuế và gái điếm lại tin? Tại sao? Là tại vì họ thấy Gioan Tẩy Giả là một con người công chính thật, chứ không phải là một công chính giả như thành phần thượng tế và kỳ lão, hay là thành phần biệt phái và luật sĩ. Nếu không phải là con người công chính thật thì Gioan không thể mạnh miệng mà trách cái thành phần luật sĩ và biệt phái đến để lãnh nhận phép rửa. Đây, trong phúc âm thánh Matthew chương 3 từ đoạn 5 cho tới đoạn 10, thánh Gioan đã nói cái gì? Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Judea cùng khắp vùng ven sông Jordan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Jordan. Thấy nhiều người thuộc phái Pharisee và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp sáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa kết quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu của ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây đây, bất cứ cây nào không sinh hoa quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Nhưng vấn đề được đặt ra là Gioan Tẩy Giả công chính ở chỗ nào mà dám trách cái thành phần luật sĩ, biệt phái, trưởng tế và các kỳ lão trong dân như vậy, trong khi các thành phần này phải làm gương, chẳng những giữ luật còn thông luật và dạy luật nữa, thì làm sao mà lại dám trách họ như vậy? Nếu chính bản thân của thánh tiền hô Gioan Tẩy Giả không có công chính. Xin thưa, sở dĩ Chúa Giêsu nói thánh Gioan tiền hô là công chính là vì trước hết Ngài không có chạy theo trần tục. Đấy, chúng ta thấy không? Ngài mặc cái gì, Ngài ăn cái gì? Mặc áo da thú và ăn châu chấu, uống mật rong ừng. Ở đâu? Ở hoang địa. Còn thành phần luật sĩ và biệt phái thì ở đâu? Ở các ngã đầu đường, ở đầu bàn tiệc, mặc áo thua dài, rồi giang tay cầu nguyện giữa đường để cho người ta thấy mình đủ thứ cả. Đấy, chúng ta thấy Gioan Tiền Hô khác biệt với biệt phái và luật sĩ không? Rồi, cái gì nữa? Cái đấy chỉ là cái nhân đức của Ngài, cái bề ngoài của Ngài thôi. Nhưng mà thật sự ra cái tinh thần của Ngài mới là cái quan trọng. Tại sao Ngài có thể làm như thế được? Tại vì Ngài là một con người dọn đường thôi. Dọn đường cho đấng đến sau Ngài, cao trọng hơn Ngài, đấng mà Ngài cũng không xứng đáng quỳ xuống để cởi dây giày cho đấng đến sau. Và Ngài chỉ làm chứng cho đấng đến sau thôi, chứ không có thu hút sự chú ý của bất cứ ai, trong khi người ta tin tưởng Ngài là đấng thiên sai. Bởi thế người ta kéo tới từ khắp nơi, từ Judea, từ Jerusalem tiến đến với Ngài và hỏi Ngài, kể cả thành phần trí thức và có thẩm quyền trong chân tới hỏi Ngài. Trước khi họ hỏi
thì Thánh Gioan đã biết được họ đã nhầm ngài với Đấng Kitô. Do đó nên ngài trả lời ngay, dứt khoát ngay lập tức, ngay lúc đầu, tôi không phải là Đấng Thiên Sai. Do đó họ mới hỏi ngài, vậy thì ông không phải Đấng Thiên Sai, cứ phải là Elia không, có phải là tiên tri không? Không, dù là Elia, dù các tiên tri, tôi không phải là những cái vị đó. Bởi vì đối với dân Do Thái là tiên tri là oai lắm á. Bởi vì được Chúa sai tới để loan truyền sứ điệp của Chúa cơ mà, chứ đâu thường đâu. Mà tiên tri còn là sức dầu cho vua nữa, sức dầu cho tư tế nữa, chứ đâu có thường đâu. Nhưng mà ngài chối bỏ hết. Ngài không có xứng đáng ở những cái vai trò như thế, mà ngài xưng ngài chỉ là tiếng vang trong sa mạc thôi. Và ngài công chính ở cái chỗ là ngài rất là chân thật. Ngài phủ nhận mình để làm nổi lên Đấng đến sau ngài. Chứ người ta tin ngài như vậy, ngài cứ nhận bừa đi thì cũng được vậy. Bởi vì Chúa Kitô tới cũng chẳng ai biết ngài là ai hết. Và Chúa Kitô có tới đi nữa cũng không nổi bằng ngài. Bởi vì người ta biết ngài trước, người ta phục ngài trước, bởi vì ngài đến trước. Còn Chúa Kitô đến sau thì sau này Chúa Kitô có làm phép lạ, có trừ quỷ, có gì đi nữa thì họ vẫn phục Gioan Tiền Hồ. Và họ vẫn cho những cái phép lạ của Chúa là do quỷ tướng mà trừ quỷ con thôi. Thấy không? Nhưng không, Tiền Hồ Gioan Tẩy Giả nhất định không là không. Đó, sự công chính của ngài ở chỗ đó. Và chỗ đó mới là chứng tỏ ngài thật sự là công chính. Công chính ở chỗ sống trong sự thật. Tôi không phải, mà ngài mới phải. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Đấy là tất cả sự công chính của Tiền Hô Gioan Tẩy Giả. Và vì thế ngài mới xứng đáng để dọn đường cho Đấng đến sau cao trọng hơn ngài. Và vì thế ngài mới xứng đáng làm gương và kêu gọi tất cả mọi người đến với ngài, để ngài làm phép rửa thống hối cho, cũng như để bắt chước người sống công chính. Công chính ở chỗ như sa mạc, không có hố sâu tham lam, không có núi đồi kiêu ngạo, không có quanh co gian dối, không có gồ ghề tranh chấp. Đó, hình ảnh sa mạc là như vậy. Ngài ở sa mạc là như vậy. Sa mạc ám chỉ tinh thần của ngài, tinh thần công chính của ngài, đức tin của ngài. Và vì thế ngài đã đầy thánh thần, và hay là ngược lại, đầy thánh thần, ngài đã sống công chính đúng như Thiên Chúa muốn. Và chính ngài đã là gương mẫu cho con đường Chúa Kitô tới. Và vì thế, với một con người công chính như vậy, ngài chính là đường Chúa đến để gặp gỡ nhân loại. Giống như là mẹ Maria đã là đường để Chúa xuống trần gian. Xin Thánh Tiền Hô Gioan Tẩy Giả giúp chúng con cũng biết dọn mình sống công chính như ngài. Ở chỗ chối bỏ chính bản thân mình, ở chỗ hạ mình xuống để cho vinh quang của Thiên Chúa tỏ hiện nơi chúng con. Amen.
Đường quanh co ta uốn thẳng ngay, nơi gồ ghề ta san cho phẳng. Đồi núi cao ta phải bạt xuống, nơi hố sâu ta sẽ lấp đầy.
Có tiếng kêu trong rừng, hãy bao tin vui mừng, nơi Chúa đến cứu nhân trần. Có tiếng kêu trong rừng, hãy bao tin vui mừng, nơi đây Chúa đang ngự đến. Hãy dọn Chúa đi, nơi hố sâu ta hãy lấp đầy. Hãy dọn lòng chúng ta, nơi đường ta để vua tiến vào.
Mừng vui lên,
mừng vui lên,
dân Chúa mọi nơi,
Chúa hòa bình
ban ơn công chính. Nào vỗ tay chung tiếng mừng Chúa, ca hát đi này Chúa thống trị.
Có tiếng kêu trong rừng, hãy bao tin vui mừng, này Chúa đến cứu nhân trần. Có tin cứu trong rừng, hãy bao tin vui mừng. Này đây Chúa đang ngự đến, hãy dọn đường Chúa đi. Này vô sâu ta hãy lập đền, hãy dọn lòng chúng ta để đường vua tiến vào.